Đà Nẵng mạnh tay với người Trung Quốc. Chính quyền Đà Nẵng đã trục xuất 64 người Trung Quốc làm việc chui trong bối cảnh có nhiều quan ngại về việc công dân nước này đang nắm nhiều khu đất mang tính chiến lược ở thành phố. Truyền thông trong nước hôm 9 tháng 12 đưa tin, những người bị buộc phải rời Việt Nam sang Đà Nẵng với visa du lịch và mỗi người đã bị phạt gần 1.000 đô la. Trước đó, quan chức thành phố ở miền Trung cũng cho rằng tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường du lịch để làm việc trái phép đang gây nhiều phức tạp cho công tác quản lý nhà nước. Tin này được loan đi ít lâu sau khi quan chức địa phương thừa nhận đã phát hiện 71 cá nhân là người Việt đứng tên mua 137 lô đất trên địa bàn thành phố cho người Trung Quốc. Khu vực mà người Trung Quốc mua chủ yếu nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, gần một căn cứ quân sự của quân khu 5. Chị Thu Diễm, một người dân Đà Nẵng, nói với VOA Việt ngữ rằng tình trạng này đang khiến nhiều người lo ngại. Chị nói thêm.
Người Trung Quốc mà bây giờ họ mua đất biển rất là nhiều. Họ mua đất ở trong này nhiều nhưng mà đa số là mua theo tên của người Việt Nam chứ không có mua được tên của người Trung Quốc. Người ta đã chui thì làm sao mình nắm rõ được. Người Trung Quốc họ muốn mua đất chắc là muốn chiếm dụng đất Việt Nam thôi. Thì người ta mua đất của mình là thông qua những chính người dân của mình. Và người ta sử dụng chiếm dụng những cái vị trí đất đấy để làm những cái việc không có lợi cho mình thì rất nhiều người bức xúc.
Quan chức địa phương được dẫn lời nói rằng những khu đất hiện do người Trung Quốc nắm giữ là những vị trí nhạy cảm liên quan đến an ninh, chính trị, quốc phòng. Anh Thành Tâm, một người dân Đà Nẵng khác, cho VOA Việt ngữ biết rằng người Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực ven biển gần sân bay quân sự nước mặn. Ông Trương Duy Nhất, blogger hiện sinh sống ở Đà Nẵng, nhận định rằng tình trạng người Trung Quốc núp bóng mua đất như vậy đúng là một mối lo. Ông cũng nói thêm rằng chính quyền đang bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Chính quyền thì họ nhận ra rồi đấy, nhưng mà bây giờ để mà ngăn chặn cái tình trạng này thì cũng khó. Tiền người ta có tiền người ta mua, sao cấm người ta được, người tên người Việt Nam mà. Được ra trên dưới 200 khu nền đất ven biển ở cái dọc sân bay nước mặn của quận Ngũ Hành Sơn á, thì nói là đứng tên Việt Nam chính đa tầng là người Trung Quốc. Mà một số cái khu bây giờ, khu xây resort, xây khách sạn, xây nhà cao tầng thì cái chữ tàu nó làm những cái khu nó sống động cả lên rồi.
Trong khi đó, hôm nay báo chí trong nước đưa tin, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã né trả lời thẳng câu hỏi liên quan tới các vụ mua đất này. Trong buổi họp ngày hôm nay, khi được cử tri bày tỏ bức xúc về hiện tượng người Trung Quốc giấu mặt để mua đất ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng thành phố, ông Trần Thọ, Chủ tịch Đà Nẵng, được trích lời nói rằng vấn đề này hơi nhạy cảm nên sẽ trả lời bằng văn bản sau. Bình luận trên trang web của VOA tiếng Việt, một độc giả từ Sài Gòn viết rằng người Trung Quốc đang tàu hóa thành phố Đà Nẵng và đưa người đổ dồn về thành phố này theo chiến lược ba mặt giáp công, trên không, trên biển và trên đất liền khi có chiến tranh xảy ra. Trong khi đó, blogger Trương Duy Nhất cho rằng không chỉ có Đà Nẵng vấp phải vấn đề người Trung Quốc tràn sang. Nhà bất đồng chính kiến từng bị cầm tù này nói thêm.
Nếu nhìn rộng ra vì câu chuyện không chỉ riêng câu chuyện Đà Nẵng, là câu chuyện của Trung Quốc thì mình lâu nay mình nhìn thấy một số cái vùng nhạy cảm rồi đó là vùng Hà Tĩnh ngoài kia rồi một số cái vùng rồi ngay cả bauxite Tây Nguyên tất cả vùng nhiều cái dự án bây giờ rơi vào tay các doanh nghiệp Trung Quốc hết. Ngoài Hà Tĩnh họ xây dựng cái vùng Trung Quốc toàn Trung Quốc không rồi họ xây cả cái chùa chiền đền đài nhà thờ đống đó nữa đó. Nên cái đó là cái mình phải lo, mình phải đặt dấu hỏi.
Một số nhà phân tích nói với VOA Việt ngữ rằng người Việt quan ngại về ý đồ của Trung Quốc, nhất là khi quốc gia láng giềng khổng lồ không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông, trong bối cảnh tinh thần bài Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu nguội bớt. Việt Nam hoan nghênh Mỹ can dự ở Biển Đông. Chính quyền Hà Nội tuyên bố rằng mọi hoạt động đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định ở Biển Đông đều được hoan nghênh, trong khi Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ tuyên bố sẽ triển khai máy bay trinh sát P-8 tới Singapore. Trả lời câu hỏi của phóng viên ngày hôm nay, mùng 10 tháng 12, về thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Singapore, bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực. Và mọi hoạt động đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định ở khu vực đều được hoan nghênh, bà Hằng nói thêm. Giới quan sát cho rằng tuyên bố của phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam có thể được coi là sự ủng hộ ngầm đối với các hành động của Mỹ, quốc gia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Hoa Kỳ và Singapore hôm 7 tháng 12 đã ký một thỏa thuận về việc lần đầu tiên triển khai máy bay trinh sát P-8 Poseidon ở Singapore từ ngày 7 đến 14 tháng 12. Một quan chức quốc phòng Mỹ được dẫn lời nói rằng các đợt triển khai máy bay trinh sát tiếp theo ở Singapore có thể sẽ tiếp tục sau đó trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 8 tháng 12 đã lên tiếng chỉ trích động thái này là nhằm quân sự hóa khu vực và không phù hợp với các lợi ích chung và lâu dài của các nước trong khu vực. Hoa Kỳ đã thực hiện các chuyến bay do thám với máy bay B-8 từ Nhật Bản và Philippines cũng như Malaysia. Tháng trước, một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay gần một số hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Và cuối tháng 10, một chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ cũng đã tiến vào khu vực trong phạm vi 12 hải lý thuộc các đảo đó. Hai người Bắc Hàn ở Việt Nam bị Mỹ trừng phạt. Hai người đàn ông từ nước Cộng sản bị cô lập, hiện đang đại diện cho một ngân hàng ở Việt Nam, nằm trong số các cá nhân và tổ chức bị Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt vì mua bán và phổ biến vũ khí. Đơn vị phóng rocket chiến lược của Bắc Hàn đứng đầu danh sách vì bị cáo buộc đã thực hiện một số vụ thử nghiệm tên lửa vào năm ngoái, trong khi ba công ty vận chuyển bị cáo buộc vận chuyển vũ khí trái phép. Ngoài ra, sáu cá nhân cũng nằm trong danh sách chế tài của Hoa Kỳ. Hai người đàn ông ở Việt Nam là đại diện của ngân hàng thương mại Tencent, trong khi bốn người khác làm việc tại Syria và Nga. Hầu như không có thông tin về hoạt động của định chế tài chính Tencent ở Việt Nam. Ngân hàng này trước đó cũng đã nằm trong danh sách bị trừng phạt của Hoa Kỳ. Lệnh trừng phạt sẽ đóng băng các tài sản ở Mỹ mà các cá nhân và công ty bị nêu tên trong danh sách đen có thể có. Ông Adam Zubin, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ nói rằng Bắc Hàn đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế bằng việc mở rộng chương trình hạt nhân và tiếp tục việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các loại vũ khí thông thường khác. Việt Nam hiện là một trong số ít các quốc gia duy trì quan hệ gần gũi với Bình Nhưỡng và hiện vẫn viện trợ lương thực cho quốc gia nghèo khó nằm trên bán đảo Triều Tiên. Hồi đầu năm, Đại sứ quán Bắc Hàn đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm lần thứ 65 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên, và đại sứ nước này đã khẳng định rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng Việt Nam tăng cường và phát triển hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế cũng như văn hóa. Mới đây, cái tên Việt Nam và Bắc Hàn lại được nhắc tới trên truyền thông nước ngoài sau khi có tin công an Việt Nam đã giao 9 người Bắc Hàn, trong đó có một sĩ quan quân đội, cho chính quyền Trung Quốc. Sau đó, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về số phận của những người này vì họ có thể bị trừng phạt nếu bị trả về nước.